không muốn tạo thêm nữa. Con thề, thề bất kính tạo, rồi nguyện tu thánh đạo. Thề nghĩa là làm theo cái đạo thánh nhân, không có tạo thêm nữa, và cầu nguyện đó thành chánh giác, thệ độ chúng sanh. Đó là mấy cái câu cuối cùng. Con xin chấm dứt, con xin thệ nguyện chấm dứt, con xin làm theo Đức Phật, con cầu nguyện được giác ngộ để mà độ chúng sanh. Đó là cái phần thứ nhất. Nhưng mà cái phần thứ hai và phần thứ ba đó, phần thứ hai và phần thứ ba đó, tức là cái phần mà nói về nguyện tu đó, cũng như phần nói về độ sanh đó, thì tôi cho là ngài quá lý tưởng. Tại sao mà ngài quá lý tưởng? Tại vì cái người mà được như thế này á, tức là được nằm chiêm bao thấy Phật hiện ra, rồi nằm chiêm bao thấy Phật dắt đi du lịch, nằm chiêm bao thấy Phật gọi dò đầu thọ ký, rồi rưới nước cầm lồ cái kia thế nọ, thì có thể nói bây giờ mình đừng nói đâu xa, và ngay trong cuộc đời này thôi, người đã chứng kiến được bao nhiêu trường hợp như vậy. Giỏi lắm là 1, 2 ha. Tôi từ nhỏ đến lớn, từ ngày mà biết đi cầu siêu đến giờ đó, thì những người nào mà chết mà nhẹ nhàng như trong này nói đó nha, tôi sợ chưa gặp được người nào như vậy ha. Tức là biết trước giờ chết rồi, thân không, bệnh khổ, tâm không, tham luyến, ý không, điên đảo như vào thiền định đó. Thiệt là tôi chưa gặp được một người nào mà gọi là hoàn toàn tốt đẹp như thế này hết. Nói xin lỗi kể cả quý thầy nè. Có nhiều thầy tịch một cách rất là đau đớn. Vì sao? Vì nhiều cái bệnh, ví dụ như bệnh ung thư, hay là nhiều cái bệnh khác nữa. Đấy, ngay cả quý thầy. Về các hàng cư sĩ thì cũng chưa có người thì được chuyện, tức là chết cách nhẹ nhàng, biết tỉnh, có người mê man. Nhưng mà hầu như là trong cuộc đời tôi thì cũng chỉ gặp giỏi lắm chừng 1, 2 trường hợp chứ không nhiều. Thì thành sở dĩ tôi nói lý tưởng là bởi vì có con đường của ngài đưa ra đó, thì cái người mà có thể thực hiện được cũng như cái người có thể gặp được đó, thì nên nó chỉ có thể vào khoảng 2-5% mà. Còn 95% thì sao? Đau đớn, tức là thuộc về cái chỗ nghiệp chướng sâu dày. Cho nên đâu có thể đi trên con đường này được. Mà kể cả mình nữa, mình cũng chưa biết mình có đi được bao nhiêu đoạn nữa trên này. Nói nghe thì hay thôi, chứ thiệt sự chưa biết. Mặc dù mình niệm Phật cả ngày đây, kỳ nào cũng niệm Phật đây, kỳ nào không thọ bát đây, kỳ nào cũng công phu đây, nhưng mà không biết tới chừng mình chết là sao đây. Có vị nào biết trước chưa? Làm sao mình biết? Tại sao không biết? Tại vì cái nghiệp của mình cũng không biết nó còn lại trong này mấy chục ngàn, mấy chục triệu, hay là nó hết rồi, tức là nó là thâm, hay là nó lời, hay nó lỗ, mình đâu biết. Bây giờ mình chỉ biết là cái tu bây giờ thôi, còn cái chuyện trước kia mình không biết. Mà nói không biết chứ thật sự sao cũng biết sơ sơ chứ. Nhìn xung quanh mình biết liền. Có người tại sao cũng cái việc đó mà họ làm dễ dàng. Có người tại sao, có cái việc tại sao mình cũng chuyện đó mà mình làm không dễ dàng. Thì cái đó đủ biết là nghiệp mỗi người mỗi khác. Nghiệp mỗi người mỗi khác, ngay cả trong việc tu. Người tụng thần kinh nó nhẹ nhàng lắm, người tụng thần kinh sao nó mệt lắm, tụng thần kinh sao mà nó cực khổ, nó đau lên đau xuống mỏi chân mỏi khăn. Thì đó là cái nghiệp. Đã như thế thì cái chết của mỗi người mỗi khác. Nó không như thế này đâu. Thành ra cái trường hợp của ngài Vân Thê, ngài Liên Trì đại sư nói đây, thì tôi nghĩ rằng là ngài nói cho mình có một cái giấc mơ đẹp vậy thôi, và một giấc mơ quá tuyệt hảo đi. Còn mà chỉ để lên đó mà bay thôi, chứ còn mình chưa thực hiện được cái này. Mà khi chưa thực hiện được cái này á, thì sao đây? Có người nói trúng số tôi sẽ cất nhà lầu, mà nó không bao giờ nó trúng hết. Thôi giờ sao? Để chỉnh đói là chùm xuống cống ở. Tức là mình không có phải nghĩ một cái đường cho mình chứ. Đó. Tức là phải cuộc đường thực tế cho mình hàng ngày để mình làm, mình sống chứ. Ngày nào nó trúng số, nó trúng. Còn bây giờ nó chưa trúng số, mình mơ trúng số lắm. Mà nó không trúng. Thì mình phải nghĩ một con đường thực tế là mình phải sống thế nào. Tiền tặng ra sao, cách sao để được ăn ngủ đầy đủ, để còn tiếp tục sống. Chứ chẳng để cứ lo trúng số, còn nếu không nữa thì thôi bỏ cuộc. Hay tự tử, tự giận hay là làm chuyện gì. Mà, cho nên cái giấc mơ thì cứ giấc mơ, không ai cấm hết á. Nhưng mà mơ là mơ thôi. À, con đường lý tưởng là lý tưởng thôi. Nhưng con đường lý tưởng không bao giờ nó lại là con đường thực tế 100%. Thành ra khi tụng cái bài này cũng như tụng cái bài Sám Quy Mạng. Khi tôi dạy Sám Quy Mạng chắc quý vị còn nhớ. Trong đó một cái ông đó, ông mơ lắm. À, mà cái ông mơ này là ông Tổ chứ không phải là người thường. Ông Tổ mơ chứ không phải là người thường. Ông mơ làm sao? Ông mơ đời sau đó, đời nay coi như là con cũng có phước đó. Con cũng biết được đạo pháp đó. Nhưng mà con cũng chưa bằng lòng. À, con mơ đời sau của con sinh ra đó. Thì phải sinh chỗ nào? Sinh phùng Trung Quốc, Trưởng Ngộ Minh Sư, Chánh Tín Xuất Gia, Đồng Chân Nhập Đạo. Đó. Sinh phùng Trung Quốc là sinh ở đâu? Là không phải sinh bên Tàu. Sinh phùng Trung Quốc là phải sinh ở giữa cái nước, tức là ở cái chỗ mà thủ đô, ở chỗ mà văn minh văn hóa. À, sinh được cái chỗ đó, sinh ở đất thần kinh, sinh thủ đô dân vật rồi vậy đó, tức là có đầy đủ những cái tiện nghi văn hóa đó. Chứ còn sinh mà ở trên miền cao nguyên hay là ở biên địa hạ tiện thì khổ sở lắm. À, phải mơ như vậy. Tại sao muốn như vậy? Bởi vì sinh mấy chỗ đó mới là được học hỏi, rồi mới trưởng ngộ minh sư, lớn lên gặp minh sư, gặp thầy giỏi. Rồi thầy đó là bằng thạc sĩ không à. À, chứ không phải thầy bình dân giáo dục ABC y tờ rồi đâu. Trưởng ngộ minh sư, rồi chánh tín xuất gia, rồi mình học được đạo pháp, mình biết Phật pháp thế nào, mình chánh tín chứ không phải mê tín. Mình đi xuất gia hoàn toàn là chánh tín, đồng chân nhập đạo. Xuất gia hồi nào 7-8 tuổi là biết vô chùa rồi. Xuất gia rồi, không còn mê gì chuyện ở gia đình hết á. Đó thì đây cũng đây là một giấc mơ. Đây là một giấc mơ, tôi nói này, mơ đẹp lắm. Nếu kiểm điểm lại 500 vị tổ mà có trong danh sách gọi là đại tổ sư đó, thì vị nào là cái vị mà sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo, mấy phần trăm? Phải vị nào cũng là sanh phùng Trung Quốc mới lên làm tổ sư đâu. Cụ thể là cái ngài mà được nổi tiếng nhất là ngài Lục Tổ, thì ông sanh ở đâu? Ông sanh cái đất ở nhà quê chúa đó. Ông sanh cái đất mà nói ra không ai chịu rước vô nhà hết á, là đất Lãnh Nam. Không, khi hỏi con ở đâu tới, nó con từ đất Lãnh Nam tới, là thiên hạ ra là ngó từ đầu đến chân rồi nè. Bởi vì cái xứ đó là cái xứ tù đầy mỏi rợ nghèo nàn đó. Thế mà sau này sẽ thành ra một vị tổ mà tổ nổi tiếng kế thừa. Vậy thì đâu phải nhất thiết gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư mới thành tổ đâu. Sanh ở cái chỗ quê mùa biên địa hạ tiện mà rõ ràng là Lục Tổ không được học, cầm chắc cái lẽ đưa cái giấy căn cước ông cầm ngược đầu quá. Bởi vì ông đâu biết đọc chữ đó, không biết đọc chữ mà thế mà làm tổ, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, xuất gia lúc nào? Xuất gia lúc nào? Vì nào đọc lại mới thấy cái cuộc đời Lục Tổ Huệ Năng mới có cái nhiều cái tức cười. Ấn chứng làm tổ là khi chưa xuất gia. Phải không? Mà ai cũng nghĩ rằng nghĩa là mình phải xuất gia với thầy cho thọ giới nọ giới kia, học đàn tràng đốt hương 8-9 liều mới được làm tổ. Đằng này đây là cái ông giả gạo đầu tóc bù xù. Tổ kêu lên truyền y bác khuyên chạy trốn cho sớm đi con. Chỗ trốn bao nhiêu năm là một cái anh thợ săn, tức là ẩn tích đó hả, giấu rồi người ta tìm bắt á. Thì tới cho ngày